Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn, ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là ý Chúa, ý Cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện cần phải đọc liên tục cả hai câu như thế. Mỗi câu bốn chữ thì mới đúng ý nghĩa của nó. Ý Cha được nên ở đất như trời. Đây là viễn ảnh về một ngày vinh quang của Chúa được thể hiện trên đất cũng như trên trời. Lời cầu nguyện này tiếp theo câu nước Cha mau đến là hợp lý, vì ý Chúa lúc nào cũng hoàn hảo ở trên trời. Cầu mong cho dưới đất cũng thể hiện như thế nào cho vương quốc của Chúa được rộng mở, lòng người được chinh phục, xứng đáng như ý Chúa ở trên trời. Khi cầu nguyện, phải quan tâm đến danh dự và vinh quang của Chúa trước tiên, thưa quý vị và các bạn. Trước khi ta cầu nguyện cho linh hồn mình, trước khi cầu xin cho nước Chúa lan rộng, ta phải có ước ao về sự thể hiện vinh quang của Chúa và tất cả phải tuân phục Chúa. Điều mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện khi xưa đã được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 17 rằng: Lạy Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, nhưng con nhận biết Cha và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Lời cầu xin là cho thấy cái sự quan tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu về cái tình trạng thế gian không biết Cha là Cha Thánh, không biết Cha là Thánh Thiện, không biết Cha là Đấng Yêu Thương, là Đấng Công Chính. Đó cũng phải là mối quan tâm mỗi khi chúng ta cầu nguyện và dâng lên Chúa trong bài cầu nguyện chung này. Chúng ta đang sống trong một thế giới chống nghịch Chúa. Hoàn cảnh của chúng ta đang bị ảnh hưởng vì lòng người chưa tôn phục Chúa. Các chính quyền chưa kính trọng Chúa. Vì vậy mà xã hội càng ngày càng bất an và đời sống càng ngày càng băng hoại. Chúng ta hãy đến với Chúa hôm nay, cầu xin cho thật rõ ràng như thế này: danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ý dân là ý trời phải không, thưa quý vị và các bạn? Ý dân là ý trời. Đó là một trong những câu mà chúng ta thường nghe khi có những biến động chính trị, cho thấy ý kiến hay nguyện vọng của dân chúng là yếu tố quyết định, là ý hiểu được ý trời ảnh hưởng như thế nào trên cái tình huống trước mắt. Nhưng mà nếu đổi lại, ý trời là ý dân thì thế nào đấy? Đây là điều dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy con người chúng ta luôn luôn sống theo ý trời hay ý của Đức Chúa Trời, tức là sống theo chương trình và ý định của Ngài. Ý của Chúa, ý trời phải là ý của chúng ta là con người, là người dân, là người con của Chúa hay không? Ý trời là ý dân trong cái ý nghĩa đó đó, thưa quý vị và các bạn. Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, là Đấng tạo dựng chúng ta. Chúa có chương trình và ý định cho đời sống của mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh rằng ta đã dựng nên họ và vì vinh hiển danh của Đức Chúa Cha. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Nói như vậy có nghĩa là đời sống của chúng ta phải thể hiện, phải bày tỏ cái sự vinh quang của Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải sống thế nào để qua chúng ta người khác có thể thấy được Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính, là Đấng Thánh Khiết, cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Và qua đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời được tôn cao và ca ngợi. Khi nhìn thấy bất cứ một công trình vĩ đại nào, chúng ta luôn luôn muốn biết ai là người đã làm nên và khâm phục, ca ngợi người đó, phải không? Từ một tác phẩm văn chương, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, đến những kiến trúc cái sáng tạo trong nghệ thuật, chúng ta muốn biết tác giả, cái người đã tạo nên những cái điều tốt đẹp đó là ai. Một khi đứng trước một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay một cái kỳ hoa dị thảo, chúng ta không thể không nói nên lời ca tụng đấng tạo hóa đã tạo dựng nên những cái chi tiết nhỏ để nó có thể thành hình một cái đối tượng mà chúng ta chiêm ngưỡng trong đời sống của chúng ta. Thiên nhiên, trên một phương diện đã thật sự làm rạng danh Chúa có thể Giê-xu, rạng danh Đức Chúa Trời qua chính những đặc tính của nó. Còn con người chúng ta thì sao đây? Chúng ta có sống làm rạng danh Thiên Chúa qua chính đời sống của mình hay không? Thân thể tuyệt diệu của con người với trí thông minh và muôn ngàn điều mà con người có thể làm ra, tất cả đều đến từ Thiên Chúa chí cao là Cha chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Nhưng chúng ta có công nhận điều đó và sống để làm rạng danh của Chúa hay không? Nhiều người chẳng những không làm rạng danh Chúa mà còn phủ nhận sự hiện hữu của Ngài và sống trên trần gian này như là không có Đức Chúa Trời nào cả. Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Con người được tạo dựng cho mục đích đó. Đó là ý trời cho đời sống chúng ta, là con cái của Chúa. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đã sống cho chương trình và ý định đó? Thay vì sống theo ý Chúa, chúng ta đã sống theo ý riêng của mình. Con người được ban cho ý chí tự do và chúng ta đã sử dụng ý chí tự do đó để phản loạn, để chống lại Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta là những người con hư hỏng, xa lìa Thiên Chúa, sống theo đường lối riêng của mình và đã tự động tách rời ra khỏi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, lúc nào cũng yêu thương và tìm đến chờ đợi chúng ta trở về. Đức Chúa Trời có cả một chương trình, một kế hoạch để cứu rỗi nhân loại. Chương trình đó là chương trình mà Chúa đã sai Chúa Cái Thế Giê-xu đến để mang thân xác con người, sinh ra làm người, sống giữa trần gian tội lỗi, mang tội lỗi trên thân xác của Ngài. Ngài gánh chịu án phạt cho chúng ta để đưa chúng ta từ cõi hư mất đến cõi đời đời phước hạnh. Đức Chúa Trời muốn phục hồi cái địa vị làm con của chúng ta, cho chúng ta được trở lại làm con của Chúa và được sống trong chương trình và ý định của Ngài. Ý Cha được nên ở đất như trời và ở trong lòng của chúng ta là như thế. Chúa Cái Thế Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện ý Cha được nên ở đất như trời mang ý nghĩa chúng ta sẵn sàng vâng phục, sẵn sàng làm theo chương trình của Chúa, theo ý định đời đời của Cha chúng ta. Ý của Chúa bao giờ cũng được nên trên trời, là nơi Chúa ngự trị và cai quản. Ý hay chương trình và ý định của Chúa ở dưới đất này sẽ được nên khi con người chúng ta sẵn sàng vâng theo và làm theo ý muốn của Chúa. Ý Chúa được bày tỏ cho chúng ta được biết qua chính lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng các vị tiên tri, các vị sứ đồ, các đầy tớ của Chúa viết những thông điệp của Ngài cho chúng ta được đọc, được hiểu, để ứng dụng. Và một trong những thông điệp đó là Chúa không muốn cho một ai phải chết mất. Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn. Ý muốn đầu tiên của Chúa là muốn chúng ta, là những tạo vật của Ngài, ăn năn tội và quay lại với Chúa, là đấng chúng ta gọi bằng Cha yêu thương. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện ý Cha được nên và sống theo lời cầu nguyện đó, tức là chúng ta sẵn sàng ăn năn tội, vâng phục ý muốn của Chúa. Ý muốn tiếp theo của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là anh chị em hãy nên thánh, tức là phải lánh điều ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Sau khi ăn năn tội để được nhận lại quyền làm con của Thiên Chúa, thì chúng ta phải sống đời sống thánh khiết, xa lánh tội lỗi. Đó là ý Chúa cho chúng ta, thưa quý vị và các bạn. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt diệu này để làm rằng danh Chúa không phải để sử dụng cho những mục đích tầm thường trong đời sống của chúng ta. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô cho thấy để biết ý muốn của Chúa như thế nào, đặng làm theo đó, thì chúng ta cần phải sống đời sống biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nói như vậy có nghĩa là thay đổi cái tâm trí hay thay đổi ở trong trí óc của chúng ta là điều cần phải quan tâm đến. Tâm trí là cái nơi tập trung tinh thần, lý trí và ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta cần phải được thay đổi. Làm sao đó cho thích hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Có như vậy thì đời sống của chúng ta mới là đời sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Sống đúng với mục đích của Thiên Chúa. Sống làm rạng danh Thiên Chúa. Và để tận hưởng chính Chúa mãi mãi. Chúng ta thường làm, thường tìm kiếm ý muốn của Chúa hay không? Đặc biệt là khi chúng ta gặp khó khăn đấy. Chúng ta tự hỏi, rồi chuyện gì sẽ đến? Chuyện gì sẽ đến với mình đây? Tôi có nên tiếp tục ở lại? Hay Chúa muốn tôi đi nơi khác? Có nhiều câu hỏi tương tự như thế. Có cách duy nhất mà tôi tìm ra. Cái cách duy nhất đó để tìm biết ý muốn là làm theo những gì Chúa muốn. Hãy chờ đợi ý Chúa được bày tỏ để có thể bước đi từng bước theo ý của Chúa. Nếu chúng ta quan tâm đến ý muốn của Chúa và vâng lời Chúa chỉ dạy và cảnh báo Ngài ban cho mỗi ngày, nếu chúng ta bước đi bởi đức tin và bước đi trong sự vâng phục, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từng ngày. Như Chúa Giêsu vẫn thường nói, ngày mai sẽ lo cho việc ngày mai. Điều quan trọng nhất ở trong thế gian là vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và những chữ quan trọng nhất là ý cha được nên. Nhưng tùy tâm trạng và giọng nói mà mỗi người chúng ta đã bày tỏ cái ý nghĩa đó, dùng những lời này khác nhau. Một người có thể nói là ý cha được nên với một giọng đầy chán chường chủ bại. Người đó nói điều đó không phải vì muốn nói, nhưng vì nhận thấy rằng không thể nào nói một cách nào khác được nữa cả. Người nói điều đó vì đã nhận thức rằng Đức Chúa Trời quá mạnh, quá khe khắt đối với chính mình. Người đó có thể nói điều đó chỉ vì nghĩ rằng mình đã bị quyền năng Đức Chúa Trời bắt phục. Thì ý Chúa được nên trong tinh thần đó không mang ý nghĩa mà Chúa muốn dạy chúng ta đâu. Cũng có người nói là ý cha được nên với một giọng cay đắng tức giận. Một trường hợp của Beethoven chết một cách cô độc được dẫn chứng. Người ta đã thuật lại rằng khi tìm thấy cái thi hài của ông đó, thì cái môi bặm ra trông rất là giận dữ. Hai tay nắm chặt như đang đấm vào một cái cõi thinh không và tưởng tượng đó là gương mặt của Đức Chúa Trời đã không có đối xử với thân phận của mình theo điều mình mong muốn. Coi đó là một kẻ thù quá sức, không thể chống lại được. Do đó khi không thể chấp nhận ý chỉ của Chúa, nhưng chấp nhận với cái lòng giận dữ, hận thù và cay đắng, thì có phải là tâm trạng quý vị và các bạn đang hận trời, thì không thể nào dâng lên lời cầu nguyện ý Chúa được nên như thế được. Có thể quý vị và các bạn cũng có thể nói ý cha được nên với lòng tin yêu trọn vẹn. Quý vị có thể nói một cách vui mừng, tự nguyện. Thì người đó sẽ nói rằng ý cha được nên một cách dễ dàng. Vì biết chắc điều Chúa hứa với mình. Là con cái của Chúa, chúng ta cần biết ý Chúa trước những lựa chọn trong đời sống. Làm thế nào để biết ý Chúa và làm theo? Hoặc đứng trước những ngã ba đường, ngã tư đường, ngã bảy đường, làm sao tôi có thể biết được ý Chúa để chọn đường nào cho đúng đấy? Mỗi ngày chúng ta đối diện với nhiều câu hỏi. Chúa muốn tôi làm gì? Đâu là nơi Chúa muốn tôi sống? Ai là người Chúa muốn tôi lập gia đình với? Tôi nên học trường nào? Tôi có nên đổi việc hay không? Những câu hỏi rất là thực tế như vậy. Thì ý Chúa được nên như thế nào trong những câu trả lời mà chúng ta đang tìm đến? Lời của Chúa cho biết rằng Chúa có chương trình cho mọi đời sống của chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn các nẻo đường nơi chúng ta tìm kiếm ý muốn của Chúa. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý về vấn đề này. Vấn đề ý Chúa và quyền tự do chọn lựa của Ngài ban cho chúng ta. Có người tin rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi chi tiết trong đời sống của chúng ta thì cần phải cầu nguyện làm gì? Ngài đã định hay sắp đặt mọi việc mà chúng ta không có tự do chọn lựa nào cả trong đời sống thì tại sao phải cầu nguyện? Nếu quan điểm này đúng thì chúng ta không cần phải tìm kiếm ý Chúa nữa, thưa quý vị và các bạn. Vì Ngài đã điều khiển mọi chuyện an bài theo ý Chúa thì cầu nguyện làm gì? Câu hỏi đặt ra là nếu Đức Chúa Trời điều khiển mọi sự trong đời sống thì tại sao chúng ta lại sai phạm quá nhiều như thế? Tại sao có lúc chúng ta lại phạm tội trong những việc làm và lời nói của mình? Câu trả lời là Đức Chúa Trời không điều khiển những gì chúng ta nói hay làm. Chúng ta không phải là những người máy, những robot mà Chúa đã program mọi sự để không còn một cái gì chúng ta có được tự do làm theo ý muốn của mình. Chúng ta là những con người tự do. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ý chí, quyền lựa chọn, quyết định trong đời sống của chúng ta. Vì thế, khi dâng lời cầu nguyện ý Chúa được nên trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải đem những điều đó trong lời cầu nguyện ý Chúa được nên bị chính Chúa đang hành động để chúng ta sống trong sự thuận phục Chúa. Nếu tôi lái xe từ nhà xuống phố đó, chúng ta đi đến trường, đến sở, ra chợ, có nhiều đường chúng ta lựa chọn. Và cả lựa chọn nơi nào chúng ta muốn đến nữa. Đức Chúa Trời không xếp đặt cho chúng ta những con đường nào đó, hay đi con đường nào đó về nơi chúng ta muốn đến hoặc muốn đi. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn, nhưng cần phải có sự khôn ngoan, bén nhạy để nhận ra con đường nào tốt nhất. Trường hợp con đường gần nhất đang sửa chữa thì tôi phải tìm một con đường khác để khỏi mất thì giờ, phải không ạ? Cái con đường này có thể là đi lâu hơn con đường kia, nhưng điều ấy không quan trọng. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta đi đến nơi chúng ta phải đến. Chúa sẵn sàng chỉ dẫn cho con đường, hay sẵn sàng ban cho điều tốt nhất nếu chúng ta hết lòng nương cậy nơi Ngài. Nghĩa là chúng ta theo sự chỉ dẫn của Ngài, không cậy vào sự khôn ngoan của con người, của riêng tư của chúng ta. Là con người dù sự hiểu biết của chúng ta có xuất chúng thì sự hiểu biết đó vẫn ở trong cái giới hạn khi đem đặt bên cạnh đấng toàn tri. Chỉ có Chúa mới thấy rõ con đường nào tốt nhất, điều nào tốt nhất để chỉ dẫn khi chúng ta nhận biết Ngài và đầu phục Ngài. Chúng ta được tự do lựa chọn con đường mình muốn đi. Tuy nhiên, chúng ta cần chọn trong ý muốn của Chúa để đời sống của chúng ta được hanh thông, được hữu ích và có ý nghĩa. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ hướng dẫn nếu chúng ta chọn sống trong ý muốn của Chúa. Quý vị và các bạn, cá nhân tôi có muốn sống theo ý Chúa hay không? Tại sao tôi nghĩ đó là con đường tốt nhất cho tôi? Cảm ơn Chúa đã dựng nên tôi, quý vị và các bạn. một con người tự do, một con người tự do, có ý chí tự do. Xin Chúa giúp chúng ta dùng cái sự tự do đó để chọn cái lối sống trong đường lối của Ngài. Nguyện ý Chúa được nên trong đời sống của quý vị.
Lời yêu mến khúc hát ân tình được